Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 31 với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina, sẽ qua phần diễn đọc của
Minh Yến
và Kim Hà. Nhật ký 1014, ngày 12 tháng 3 năm 1937, tôi nhìn thấy sự mỏi mệt của một vị linh mục, có lẽ là cha Sopako, người được Chúa vạch sẵn một con đường trắc trở gian nan. Nhưng những thành quả công việc của Ngài thật tốt đẹp. Xin Chúa ban cho chúng con nhiều linh hồn như thế, biết yêu mến Chúa giữa những gian truân cùng cực nhất.
Nhật ký 1015. Hôm nay, tôi nghiệm thấy một linh hồn hấp hối, đang cần thiết những lời cầu nguyện. Tôi đã cầu nguyện cho đến khi cảm thấy bà ấy qua đời. Ôi, các linh hồn hấp hối cần đến những lời cầu nguyện biết bao. Lạy Chúa Giêsu, xin soi động cho mọi người thường xuyên cầu nguyện cho các linh hồn hấp hối.
Nhật ký 1016, ngày 15 tháng 3 năm 1937. Hôm nay tôi được chia sẻ vị đắng của khổ nạn của Chúa Giêsu. Tôi chịu đau khổ thuần túy thiêng liêng. Tôi đã được biết tội lỗi kinh khủng chừng nào. Thiên Chúa đã cho tôi biết tất cả sự độc dữ của tội lỗi. Tự thâm tâm, tôi đã biết tội lỗi, ngay cả tội mọn, độc dữ đến đâu và làm cực lòng Chúa Giêsu thế nào. Tôi chẳng thà chịu cả ngàn hỏa ngục còn hơn phạm một tội, dù là tội còn con nhất.
Nhật ký 1017. Chúa phán với tôi:
Cha muốn ban mình cho các linh hồn và đổ tràn tình yêu của Cha cho họ. Nhưng số người muốn lãnh nhận tất cả ân sủng mà tình yêu Cha muốn ban phát thật ít ỏi. Ân sủng Cha không bị hư mất. Nếu linh hồn được dành cho không đón nhận, một linh hồn khác sẽ lãnh nhận ân sủng ấy.
Nhật ký 1018. Tôi thường xuyên cảm thấy có những người vẫn đang cầu nguyện cho tôi. Tôi nghiệm ra điều này bất chợt nơi linh hồn mình, nhưng không phải lúc nào tôi cũng biết người đang cầu nguyện cho tôi là ai. Tôi cũng được biết khi có ai gặp rắc rối vì một điều gì đó liên hệ đến tôi. Tôi biết điều này trong lòng mà thôi, mặc dù quãng cách giữa chúng tôi rất xa xôi.
Nhật ký 1019, ngày 18 tháng 3 năm 1937, tôi biết mình đã được nhận lãnh một hồng ân dẫn đưa vào tình thân ái và kết hợp với Chúa rất mật thiết. Người cho tôi biết điều này qua một ánh sáng nội tâm. Chúa tỏ cho tôi biết sự cao cả thánh thiện của người, và người đã yêu thương tự hạ vì tôi như thế nào. Chúa đặc biệt cho tôi được biết tình yêu người dành cho tôi. Người là Thiên Chúa tuyệt đối của mọi loài, và người ban mình như thế nào cho một linh hồn, trong khi đình chỉ tất cả những luật tự nhiên. Chúa hành động như người muốn.
Nhật ký 1020. Tôi hiểu được mối liên kết nhiệm hôn giữa linh hồn với Thiên Chúa. Một điều không có biểu hiện nào bên ngoài, đó là một hành vi thuần túy nội tâm giữa linh hồn và Thiên Chúa. Ân sủng này đã cuốn hút tôi vào chính tâm điểm bừng cháy của tình yêu Thiên Chúa. Tôi đã được hiểu biết về phẩm tính tam vị và đơn nhất tuyệt đối của hữu thể Thiên Chúa. Ân sủng này khác với các ân sủng khác và cực kỳ thiêng liêng, đến nỗi sự diễn tả thiếu chính xác của tôi không biết làm cách nào để trình bày, cho dù chỉ một nét nhỏ về ân sủng ấy.
Nhật ký 1021. Tôi có một khát vọng mãnh liệt, muốn ẩn mình để sống như thể không còn hiện hữu. Tôi cảm thấy một thôi thúc nội tâm lạ lùng, muốn giấu mình sâu thẳm hết sức để chỉ một mình trái tim Chúa Giêsu biết đến mà thôi. Tôi muốn trở thành một chốn tĩnh mặc bé nhỏ cho Chúa Giêsu nghỉ ngơi. Tôi sẽ không tiếp đón sự gì có thể làm người yêu của tôi thức giấc. sự ẩn khuất sẽ cho tôi cơ hội được thường xuyên kết hợp với duy mình lấng lang quân của tôi. Tôi giao tiếp với các thụ tạo nếu như điều ấy đẹp lòng người. Trái tim tôi đã yêu mến Thiên Chúa bằng tất cả mãnh lực của tình ái, và tôi không còn biết đến một tình yêu nào khác, bởi vì ngay từ ban đầu, linh hồn tôi đã đắm sâu trong Chúa như một kho tàng độc nhất của mình.
Nhật ký 1022. Mặc dù bên ngoài tôi gặp nhiều đau khổ và chống đối đủ loại, tuy nhiên, điều ấy không làm giảm sút đời sống nội tâm, cũng không làm xao động sự tĩnh lặng tâm hồn của tôi một phút giây nào. Tôi không sợ bị các thụ tạo ruồng bỏ, cho dù tất cả đều khước từ tôi. Tôi vẫn không cô đơn vì Chúa ở cùng tôi, và ngay cả khi Chúa ẩn mặt, tình yêu cũng biết cách để tìm ra người, vì tình yêu không biết cổng gác hay lính canh. Cho dù một luyến thần mắt sáng cầm gươm lửa cũng không ngăn nổi tình yêu. Tình yêu có cách hoạt động để vượt qua hoang mạc và sức nóng thiêu đốt, băng qua giông tố, bão bùng và bóng tối để đạt đến cội nguồn, nơi nó đã xuất phát, và ở đó tình yêu sẽ bền vững muôn đời. Tất cả sẽ chấm dứt, nhưng tình yêu thì không bao giờ.
Nhật ký 1023. Hôm nay tôi nhận được một vài quả cam. Khi người chị em về rồi, tôi tự hỏi không biết nên ăn cam hay là hãm mình đền tội trong mùa chay. Dù sao mình cũng còn khỏe hơn được một chút. Khi đó tôi được nghe lời này trong linh hồn:
Hỡi ái nữ của cha, qua việc ăn cam vì vâng lời và vì yêu mến cha, con làm cha được thỏa lòng hơn là ăn chay và hãm mình theo ý riêng. Một linh hồn hết lòng yêu mến cha phải sống và hãy sống theo thánh ý cha. Cha hiểu lòng con, và cha biết nó sẽ không được thỏa nguyện với điều gì khác ngoài tình yêu cha. Nhật ký 1024. Tôi không biết mình sẽ sống như thế nào nếu thiếu Chúa. Chúa Giêsu thường đến thăm tôi tại nơi cô tịch này. Người dạy dỗ, trấn an, của trách và khuyên bảo tôi, chính người huấn luyện tâm hồn tôi theo những ước muốn và ý thích thần linh của người, nhưng luôn luôn trong tình nhân ái và xót thương, trái tim của chúng tôi đã tan hòa nên một.
Nhật ký 1025. Ngày 19 tháng 3 năm 1937, hôm nay tôi hợp ý với phiên chầu đang được cử hành trong nhà chúng tôi, phiên chầu 40 giờ tại Krakow, nhưng linh hồn tôi ngập ngụa giữa những cực hình, và một tâm trạng sợ hãi lạ lùng đang xuyên thấu trái tim tôi. Vì vậy, tôi gia tăng gấp đôi lời cầu nguyện. Bỗng nhiên, tôi thấy ánh nhìn Thiên Chúa thấu đến tận thâm tâm tôi.
Nhật ký 1026. Khi ngồi dùng bữa điểm tâm thịnh soạn, tôi thưa với Chúa: Con xin cảm tạ Chúa vì những ân huệ này, nhưng trái tim con mòn mỏi vì khát khao Chúa. Không còn gì trên đời này là mỹ vị với con nữa. Con chỉ ước ao của ăn tình yêu Chúa mà thôi.
Nhật ký 1027. Hôm nay, tôi được một sức mạnh mầu nhiệm thôi thúc hành động. Tôi phải chống lại sức lôi kéo này. Nếu không, tôi phải vâng theo ngay lập tức.
Nhật ký 1028. Ngày 21 tháng 3 năm 1937, Chúa Nhật lễ lá. Trong giờ thánh lễ, linh hồn tôi ngập chìm trong nỗi cay đắng và thống khổ của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho tôi hiểu người đã chịu đau khổ chừng nào trong cuộc nghinh đón khải hoàn ấy. Tiếng hô Hosanna làm vọng lên trong tâm hồn Chúa Giêsu, tiếng gào thét: Đóng đinh nó đi! Chúa Giêsu cho tôi cảm thấy điều này một cách đặc biệt.
Nhật ký 1029. bác sĩ không cho phép tôi đến nhà nguyện để tham dự nghi lễ thương khó, mặc dù tôi hết sức ước ao. Vì thế, tôi đành phải cầu nguyện trong phòng. Bỗng nhiên, tôi nghe một tiếng chuông từ bên phòng kế bên cạnh. Tôi đi sang và giúp đỡ người bệnh trầm trọng ở đó. Khi trở về phòng mình, tôi bỗng nhìn thấy Chúa Giêsu, người phán:
"Hỡi ái nữ của cha, qua việc dâng cho cha hành vi phục vụ ấy, con đã cho cha một niềm vui lớn lao hơn là con cầu nguyện thật lâu giờ."
Tôi thưa lại: "Nhưng việc đó đâu phải cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con giúp đỡ cho bệnh nhân đó mà." Và Chúa trả lời:
"Đúng, hỡi ái nữ của cha, nhưng bất cứ điều gì con làm cho người lân cận là con làm cho chính cha." Nhật ký 1030. Ôi Chúa Giêsu của con, xin ban cho con sự khôn ngoan, cho con một tâm trí hướng thượng và được soi dẫn bằng ánh sáng của Chúa, và chỉ như thế con mới hiểu biết Chúa được nhiều hơn. Lạy Chúa, bởi vì càng biết Chúa, con sẽ càng yêu mến Chúa nồng nàn hơn. Đối tượng duy nhất của tình yêu con, linh hồn con đắm đuối trong Chúa, trái tim con tan hòa trong Chúa. Con không biết mến yêu nửa vời, mà chỉ biết yêu mến bằng chót cả mãnh lực của linh hồn và trọn vẹn nhiệt huyết của trái tim. Lạy Chúa, chính Chúa đã nhóm lên tình yêu này nơi con để dành cho Chúa. Trong Chúa, trái tim con đắm chìm mãi mãi.
Nhật ký 1031, ngày 22 tháng 3 năm 1937. Hôm nay, trong lúc đang nói chuyện với một người kia, tôi nhận ra cô ấy đang đau khổ trong tâm hồn. Mặc dù bên ngoài cô ấy giả vờ hạnh phúc và không có gì đau khổ, tôi cảm thấy buộc phải nói cho cô ấy biết điều đang gây phiền não cho cô là một chiếc cám dỗ. Khi tôi thổ lộ cho cô biết điều đang làm cô khổ tâm, cô đã òa lên khóc và cho tôi biết cô đến đây là cốt để tâm sự với tôi, vì cô cảm thấy điều này sẽ làm cho cô khuây khỏa. Đau khổ là tình trạng linh hồn, một đàng được ân sủng Chúa cuốn hút, một đàng bị trần thế lôi kéo. Cô ấy đang trải qua một cuộc kịch chiến kinh khủng khiến cô phải khóc lên như một đứa trẻ, nhưng cô ra về trong thanh thản và bình an.
Nhật ký 1032. Trong giờ dâng thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá giữa những thống khổ kinh hồn. Một dòng nước rỉ ra từ trái tim người. Sau đó một lúc, Chúa phán:
cha khát phần rỗi của các linh hồn. Hỡi ái nữ của cha, con hãy giúp cha cứu các linh hồn. Con hãy liên kết các đau khổ của con với cuộc thương khó của cha và hãy dâng lên Chúa Cha trên trời để cầu cho các tội nhân.
Nhật ký 1033. Khi nhìn thấy gánh nặng vượt quá sức mình, tôi không chần chừ, đắn đo hay tìm hiểu, nhưng chạy đến với trái tim Chúa Giêsu như một đứa trẻ và chỉ thưa rằng: Chúa có thể làm được tất cả. Và rồi tôi yên lặng, bởi vì biết rằng Chúa Giêsu sẽ can thiệp. Thay vì tự hành khổ mình, tôi tận dụng thời gian ấy để yêu mến Chúa.
Nhật ký 1034. Thứ hai tuần thánh. Tôi xin Chúa cho tôi được dự phần vào cuộc khổ nạn bi thương của người, để có thể cảm nghiệm cuộc thương khó thê thảm ấy trong thân xác và linh hồn tôi, theo mức độ của một thụ tạo. Và Chúa trả lời rằng, người sẽ ban cho tôi đặc ân ấy. Đến ngày thứ năm sau khi rước lễ, người sẽ ban ơn ấy một cách đặc biệt.
Nhật ký 1035. Tối nay có một thanh niên hấp hối, anh ta vật vã đau đớn. Theo ý anh, tôi bắt đầu đọc chuỗi kinh Chúa đã dạy. Khi tôi đọc xong, cơn đau của anh vẫn chưa dịu xuống. Tôi muốn đọc tiếp kinh cầu các thánh, nhưng thình lình được nghe những lời sau:
con hãy đọc chuỗi kinh.
Tôi biết linh hồn này cần sự trợ giúp đặc biệt của những kinh nguyện và lòng thương xót vô biên. Thế là tôi đóng cửa phòng và sấp mình xuống trước thánh nhan Chúa, nài xin người tỏ lòng thương xót linh hồn ấy. Bấy giờ, tôi cảm nghiệm được uy linh cao cả và phép công thẳng vô cùng của Thiên Chúa. Tôi run rùng sợ hãi, nhưng vẫn không ngừng khẩn xin lượng xót thương của Chúa cho linh hồn ấy. Rồi tôi lấy tượng thánh giá ra khỏi ngực, tượng tôi đã nhận được trong dịp khấn dòng, rồi đặt lên ngực người hấp hối và thưa với Chúa: lạy Chúa Giêsu, xin đoái nhìn linh hồn này với tình thương mà Chúa đã đoái nhìn đến của lễ toàn hiến của con trong ngày vĩnh thể. Và với sức mạnh của lời Chúa đã hứa với con cho những người hấp hối và những ai kêu nài lòng thương xót Chúa để cầu cho họ, xin Chúa ban cho người này ơn được chết lành. Lúc đó, cơn đau đớn của người thanh niên dịu xuống và anh ta ra đi một cách an lành. Ôi, chúng ta cần phải cầu nguyện rất nhiều cho những người hấp hối. Chúng ta hãy tận dụng lòng thương xót của Chúa trong lúc vẫn còn thời giờ của tình thương.
Nhật ký 1036. Tôi càng ngày càng nhận thấy mọi linh hồn đều cần đến lòng thương xót Chúa trong suốt cuộc đời và nhất là trong giờ lâm tử. Chuỗi kinh này làm nguôi được cơn nghĩa nộ Thiên Chúa như chính người đã phán dạy tôi.
Nhật ký 1037. Tôi thấy mình quá yếu đuối đến nỗi nếu không nhờ hiệp lễ, có lẽ tôi đã không ngừng bị sa ngã. Chỉ có một sức nâng đỡ cho tôi, đó là hiệp lễ. Từ đó, tôi kiếm múc được nguồn sức mạnh, đó là tất cả sự thư thái của tôi. Tôi hoảng sợ phải sống những ngày không được rước thánh thể. Tôi sợ chính bản thân mình. Chúa Giêsu ẩn ngự trong bánh thánh là tất cả cho tôi. Từ nhà tạm, tôi kiếm múc được sức mạnh, năng lực, can đảm và ánh sáng. Ở đó, tôi tìm được sự an ủi trong giờ thống khổ. Nếu như không có thánh thể trong lòng, tôi không biết phải làm cách nào để tôn vinh Thiên Chúa.
Nhật ký 1038. Hỡi đất nước Ba Lan, quê hương yêu dấu của tôi ơi, ước chi ngươi biết tôi đã dâng lên Thiên Chúa biết bao hy sinh và lời cầu nguyện cho ngươi. Nhưng ngươi hãy tỉnh thức và chúc vinh Thiên Chúa, đấng nâng ngươi lên và tuyển chọn ngươi một cách đặc biệt. Hãy biết ơn người.
Nhật ký 1039. Tôi đau đớn rất nhiều khi thấy đau khổ của người khác. Tất cả những đau khổ ấy đều dội lại nơi tâm hồn tôi. Tôi mang những khổ ải của họ trong trái tim, đến nỗi khiến thể xác của tôi tiều tụy. Tôi muốn tất cả những đớn đau ấy trút xuống mình tôi để xoa dịu cho người chung quanh.
Nhật ký 1040. Giữ những khổ ải ấy, con dán mắt nhìn vào Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và mặc dù giông tố bủa vây trên đầu, nhưng con biết rằng thái dương vẫn không bị dập tắt. Con không ngỡ ngàng trước thói dối lừa của các thụ tạo, nhưng con chấp nhận trước những gì có thể xảy đến. Môi miệng con nín lặng, trong khi tai con đầy ắp những lời chế nhạo. Con cố giữ lặng thinh trong lòng giữa những khổ đau thảm thương nhất, và dùng khiên thuẫn là thánh danh Chúa để tự vệ trước tất cả những cuộc tấn công.
Nhật ký 1041. Một niềm ao ước nóng bỏng về ngày đại lễ đang đốt cháy linh hồn tôi. Trong lời cầu nguyện cho ngày đại lễ mau được thiết lập, tôi tìm được ít nhiều nhẹ nhõm, và tôi bắt đầu một tuần cứu nhật theo ý chỉ của một linh mục kia. Xin Thiên Chúa ban cho các ngài ánh sáng và soi động để đệ đơn xin công bố ngày đại lễ này, và để Chúa Thánh Thần soi sáng về toàn bộ vấn đề cho Đức Thánh Cha. Tuần cứu nhật gồm một giờ trầu trước Thánh Thể. Tôi đã nài xin Chúa cho ngày lễ mau đến và xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những vị liên quan trong toàn bộ vấn đề này. Tôi sẽ kết thúc tuần cứu nhật vào thứ năm tuần thánh.
Nhật ký 1042, ngày 23 tháng 3 năm 1937, hôm nay là ngày thứ bảy trong tuần cửu nhật, tôi đã nhận được một ơn trọng đại và tuyệt vời. Chúa Giêsu rất nhân lành đã hứa rằng tôi sẽ được tham dự nghi lễ cử hành ngày đại lễ này.
Nhật ký 1043, hôm nay ngày 23, tức là thứ ba tuần thánh, ngày Chúa đã ban cho tôi rất nhiều hồng ân.
Nhật ký 1044, bỗng nhiên, sự hiện diện của Chúa chiếm đoạt tôi, và lập tức tôi thấy mình tại Roma, trong nhà nguyện tư của Đức Thánh Cha, và đồng thời vẫn ở trong nhà nguyện của chúng tôi. Nghi thức Đức Thánh Cha và toàn thể giáo hội cử hành liên kết mật thiết với nhà nguyện chúng tôi, và đặc biệt là với hội dòng chúng tôi. Tôi vừa tham dự nghi thức long trọng ở đây, đồng thời với ở Roma, vì nghi thức ở đây gắn liền mật thiết với Roma, đến độ thậm chí khi ghi chép lại, tôi cũng không thể phân biệt được hai nghi thức với nhau, nhưng chỉ ghi lại như tôi đã thấy. Tôi nhìn thấy Chúa Giêsu trong nhà nguyện của chúng tôi, được tôn kính trong mặt nhật đặt trên bàn thờ cao. Nhà nguyện được trang hoàng như ngày đại lễ, và hôm ấy, hễ ai muốn đều được phép vào. Đám đông khổng lồ nhiều đến nỗi mắt không thể nhìn thấy hết. Mọi người tham dự nghi thức trong niềm hân hoan hết sức. Nhiều người trong số họ lãnh nhận được điều họ ước ao. Nghi thức tương tự cũng được tổ chức tại Roma, trong một nhà thờ tráng lệ. Đức Thánh Cha cùng với tất cả các giáo sĩ đang cử hành nghi thức này. Và lúc đó, bỗng nhiên tôi nhìn thấy Thánh Phêrô đứng giữa bàn thờ và Đức Thánh Cha. Tôi không thể nghe được Thánh Phêrô nói gì, nhưng tôi nhìn thấy Đức Thánh Cha hiểu được những lời của thánh nhân.
Nhật ký 1045. Lúc đó, một số giáo sĩ tôi không quen biết bắt đầu chất vấn và lăng mạ tôi, hay đúng hơn là những điều tôi đã viết ra. Nhưng tôi nhìn thấy chính Chúa Giêsu bào chữa cho tôi và làm cho các vị ấy hiểu ra những điều họ không biết.
Nhật ký 1046. Thế rồi, đột nhiên tôi nhìn thấy hai tia sáng như được vẽ trên bức hình, chiếu rải từ bánh thánh và tỏa sáng khắp thế giới. Điều này chỉ kéo dài một lúc, nhưng như thể lâu cả ngày. Nhà nguyện của chúng tôi đông đúc suốt ngày, và chọn ngày đều tràn ngập niềm vui.
Nhật ký 1047. Thế rồi, bỗng tôi nhìn thấy Chúa Giêsu sống động trên bàn thờ của chúng tôi, người giống như được vẽ trên bức hình. Tuy nhiên, tôi cảm thấy các chị em và mọi người không nhìn thấy Chúa Giêsu như tôi. Chúa Giêsu đưa mắt từ ái và hân hoan nhìn Đức Thánh Cha, một số linh mục, rồi toàn thể hàng giáo sĩ, nhìn vào dân chúng và vào hội dòng của chúng tôi.
Nhật ký 1048. Thế rồi, đột nhiên tôi được đưa lên sát bên Chúa Giêsu, và tôi đứng trên bàn thờ cạnh Chúa Giêsu. Tâm trí tôi được thỏa thuê một niềm hạnh phúc mênh mang, đến nỗi tôi không thể hiểu hay viết ra được. một niềm an bình thảnh thơi sâu xa tràn ngập linh hồn tôi. Chúa Giêsu cúi xuống với tôi và hết sức dịu dàng phán hỏi:
Ái nữ, cha ơi, con ước ao điều gì?
Tôi thưa lại: Con ước ao lòng thương xót Chúa được kính thờ và tôn vinh.
Cha đang nhận được sự kính thờ bằng việc thiết lập và cử hành đại lễ này. Con còn muốn gì nữa?
Khi ấy, tôi nhìn vào đám đông dày đặc đang tôn thờ lòng thương xót Chúa, và tôi thưa với Chúa Giêsu: Lạy Chúa Giêsu, xin chúc lành cho tất cả những ai tụ họp để tôn vinh Chúa và tán dương lòng thương xót vô biên của Chúa. Chúa Giêsu giơ tay làm dấu thánh giá chúc lành, và phép lành này được chiếu rọi nơi các linh hồn như một luồng ánh sáng. Tâm trí tôi được tràn đầy tình yêu của Người. Tôi cảm thấy như thể được tan hòa và hoàn toàn biến mất trong Thiên Chúa. Khi tỉnh lại, một niềm an bình sâu thẳm ngập lút linh hồn tôi, và một tri thức phi thường về nhiều điều được thông truyền cho trí năng của tôi, một tri thức mà trước kia tôi chưa được ban bao giờ.
Nhật ký 1049. Tôi cực kỳ hạnh phúc, mặc dù là kẻ dốt hết, và tôi sẽ không đánh đổi bất cứ điều gì Chúa đã ban cho tôi. Tôi không muốn đổi chỗ cho cả một vị luyến thần về những tri thức nội tâm về Thiên Chúa mà chính Người đã ban cho tôi. Tri thức thân thiết về Thiên Chúa của tôi không một thụ tạo nào có thể hiểu được, đặc biệt là sự thẳm sâu của lòng thương xót Chúa hằng bao phủ tôi. Lạy Chúa, con hạnh phúc với tất cả những gì Chúa ban cho con.
Nhật ký 1050, ngày 24 tháng 3 năm 1937, thứ tư tuần thánh. Tâm hồn tôi tiêu hao vì Thiên Chúa. Tôi ước ao được nên một với Người. Một nỗi sợ hãi kinh hoàng xuyên thấu linh hồn tôi, và đồng thời một ngọn lửa tình yêu cũng làm bừng cháy trái tim tôi. Tình yêu và đau khổ được liên kết với nhau trong trái tim tôi.
Nhật ký 1051. Tôi đã cảm thấy những thống khổ lớn lao trong thân xác tôi, nhưng cũng nhận ra Thiên Chúa đang nâng đỡ tôi, vì nếu không, chắc tôi không thể chịu đựng nổi.
Nhật ký 1052. Lạy Chúa Giêsu của con, nhân danh toàn thể giáo hội, con này xin Chúa ban cho giáo hội tình yêu và ánh sáng của Thánh Thần Chúa, và xin ban thần lực cho lời các vị linh mục để làm cho những tâm hồn chai đá được hoán cải và trở về cùng Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con những vị linh mục thánh đức. Chính Chúa hãy gìn giữ các ngài trong sự thánh thiện. Ôi linh mục tối cao chí thánh, chớ gì sức mạnh lòng thương xót Chúa đồng hành với các linh mục ở khắp mọi nơi, và bảo vệ các ngài cho khỏi những âm mưu cạm bẫy của ác thần, hằng răng mắc, hòng làm hại linh hồn các ngài. Ôi lạy Chúa, chớ gì sức mạnh lòng thương xót Chúa đập tan và vô hiệu hóa tất cả những gì có thể làm hoen ố sự thánh thiện của các linh mục, vì Chúa có thể làm được mọi sự.
Nhật ký 1053. Ngày 25 tháng 3 năm 1937, thứ năm tuần thánh. Trong thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa và Người phán với tôi:
Con hãy tựa đầu vào lòng cha mà nghỉ ngơi.
Chúa áp tôi vào trái tim Người và phán:
Cha sẽ ban cho con một phần nhỏ cuộc thương khó của cha. Nhưng con đừng hãi sợ, hãy can đảm lên, đừng tìm thanh nhàn, nhưng hãy chấp nhận tất cả trong sự suy phục thánh ý cha.
Nhật ký 1054. Khi Chúa Giêsu đi rồi, một nỗi đau đớn kinh khủng ngập lút linh hồn tôi đến nỗi không sao diễn tả được. Sức lực thân xác cũng suy sụp. Tôi liền ra khỏi nhà nguyện và đi về giường. Tôi không còn nhớ những gì đang xảy ra chung quanh. Linh hồn tôi chất chứa niềm khát mong Thiên Chúa, và mọi nỗi đắng cay của thánh tâm người truyền sang cho tôi. Việc này kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Tôi xin Chúa che chở tôi cho khỏi ánh mắt của những người chung quanh. Mặc dù rất muốn, nhưng suốt ngày tôi không thể dùng của ăn gì được mãi cho đến tối. Tôi thành tâm ước nguyện được ở lại suốt đêm với Chúa Giêsu trong ngục tối. Tôi cầu nguyện cho đến 11 giờ. Vào lúc 11 giờ, Chúa phán với tôi:
"Con hãy nằm xuống mà nghỉ ngơi. Cha đã cho con trải nghiệm suốt 3 tiếng đồng hồ những gì cha đã chịu trong suốt đêm ấy."
Và tôi liền đi ngủ.
Tôi còn không lấy một chút sức lực. Đau đớn đã cướp đi tất cả sức lực của tôi. Trong suốt thời gian này, tôi lâm vào một cơn ngất trí. Từng nhịp đập của trái tim Chúa Giêsu đều dội lại trong trái tim và xuyên thấu linh hồn tôi. Giả như các cực hình này chỉ ảnh hưởng đến mình tôi, có lẽ tôi đã không đau khổ lắm. Nhưng khi nhìn vào đấng lòng tôi yêu mến bằng tất cả sức lực và thấy người đang phải đớn đau, còn tôi lại không làm dịu được chút nào trong người. Tâm hồn tôi tan ra trong yêu mến và đắng cay. Tôi hấp hối với người mà không sao chết được. Tôi sẽ không đánh đổi cuộc tự đạo này để lấy mọi thứ vui thế gian này. Đang lúc đau khổ, tình yêu của tôi được bội tăng vô hạn. Tôi biết Thiên Chúa đang đỡ nâng tôi bằng quyền toàn năng của người. Nếu không, có lẽ tôi đã không chịu nổi đau khổ ấy được một giây phút. Tôi được cùng với Chúa trải nghiệm một cách đặc biệt tất cả những cực hình ghê rợn đủ loại ấy. Thế gian vẫn không biết gì về tất cả những gì Chúa Giêsu đã chịu đựng. Tôi cùng đi với người vào vườn cây dầu, tôi ở lại với người trong ngục thất. Tôi đi bên người đến trước mặt các quan án, tôi cùng chịu các khổ hình với người. Không một cử động hoặc ánh nhìn nào của người thoát khỏi sự chú ý của tôi. Tôi đã được biết tất cả quyền toàn năng của tình yêu và lòng thương của người dành cho các linh hồn.
Nhật ký 1055, ngày 26 tháng 3 năm 1937, thứ Sáu, vào buổi sáng, tôi cảm nghiệm cực hình năm thương tích của Chúa nơi thân xác tôi. Nỗi đau đớn này kéo dài đến 3 giờ chiều, mặc dù không biểu hiện bên ngoài, nhưng các cực hình không vì thế mà bớt tàn khốc. Tôi vui mừng vì Chúa Giêsu gìn giữ tôi khỏi con mắt của mọi người.
Nhật ký 1056. Vào lúc 11 giờ, Chúa Giêsu phán với tôi:
"Hỡi Bánh Thánh của Cha, con là sự xoa dịu cho trái tim chịu cực hình của Cha."
Sau những lời ấy, trái tim tôi tưởng chừng sẽ bốc cháy, rồi Chúa đưa tôi vào tình mật thiết với người. Đến độ trái tim tôi được kết hôn với trái tim người trong sự hợp nhất tình ái. Tôi có thể cảm nhận được cái động khẽ nhất của trái tim Chúa, còn người cảm nhận được của tôi. Ngọn lửa tình yêu thụ tạo của tôi được liên kết với cái nóng bỏng tình yêu hằng hữu của người. Chỉ một đặc ân này đã vượt tất cả mọi ân sủng khác về độ cao trọng. Hữu thể ba ngôi Thiên Chúa hoàn toàn bao chiếm tôi, và tôi được ngập lút trong người. Có thể nói sự ti tiểu của tôi đang vật lộn với đấng toàn năng hằng sống. Tôi được ngập lút trong tình yêu và trong nỗi khổ tuyệt vời vì cuộc thương khó của Chúa. Tất cả những gì liên quan đến hữu thể của Chúa cũng được truyền thông cho tôi.
Nhật ký 1057. Cho đến lúc này, Chúa Giêsu vẫn cho tôi hiểu biết và linh cảm về đặc ân này, nhưng hôm nay người đã ban nó cho tôi. Thậm chí chỉ mơ tưởng về hồng ân này, tôi cũng không dám. tâm hồn tôi không ngớt được xuất thần. Có thể nói như vậy, mặc dù bên ngoài không làm ngăn trở các cuộc giao tiếp giữa tôi với người chung quanh, hoặc sự quan tâm của tôi đến những vấn đề khác, không gì có thể làm ngắt quãng cuộc xuất thần của tôi, và không ai có thể ngờ, bởi vì tôi đã xin Chúa giữ gìn tôi cho khỏi ánh mắt người ta. Và cùng với ơn này, một đại dương ánh sáng trào ngập linh hồn tôi, cho tôi hiểu biết Thiên Chúa và bản thân. Sự ngạc nhiên bao trùm tôi và như đưa tôi vào một cuộc xuất thần mới, vì Thiên Chúa đã đoái thương chiếu cố đến thân phận hèn mọn như tôi.
Nhật ký 1058. Lúc 3 giờ, tôi sấp mình giang tay để cầu nguyện cho toàn thế giới. Sự sống của Chúa Giêsu sắp đến hồi kết liễu. Tôi được nghe 7 lời của Chúa, khi ấy người nhìn tôi và phán:
Hỡi ái nữ của trái tim cha, con là niềm an ủi duy nhất của cha giữa những khổ hình giận dùng này. Nhật ký 1059. Chúa Giêsu truyền cho tôi làm tuần cửu nhật trước lễ kính lòng thương xót Chúa, và hôm nay tôi bắt đầu tuần cửu nhật cầu cho thế giới được hoán cải và tôn nhận tình thương của Người.
Để mọi linh hồn ca tụng lòng nhân lành của cha, cha khao khát niềm tín thác từ các thụ tạo của cha. Con hãy khuyến khích các linh hồn hãy hết lòng tín thác vào lòng thương xót vô bờ của cha. Chớ gì linh hồn yếu đuối và tội lỗi, đừng sợ đến cùng cha, vì nếu tội lỗi họ có hằng hà hơn cả số cát trên thế gian đi nữa, thì tất cả đều chìm hết trong vực thẳm tình yêu thương xót khôn lường của cha. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ 32 và lần tới. Xin cảm ơn quý vị.
Biết lấy gì cả mi, biết lấy chi bao đền, hồng ân Chúa cao vời.